hai người khách. Cậu Thăng, cậu có nhớ em không?
Cô gái đứng trước mặt tôi, đặt cái bọc lớn xuống thềm nhà, lột chiếc khăn rằn quàng cổ cầm tay.
Tám phải không? Em đi đâu mà biểu tâm biểu tích vậy?
Tôi nhận ra ngay cô gái ở cái sắn, từng giúp việc nhà chúng tôi ở gần một năm trời từ khi Quỳnh về sống với chúng tôi ở khu Mã Lạng này. Tôi không nhớ ai đã giới thiệu Tám cho Quỳnh, chỉ biết một hôm ở sở về, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn, sạch sẽ đang dọn cơm.
Anh, em mới mượn được cô Tám mà đến phụ em.
Quỳnh giới thiệu.
Chào cậu.
Một cô gái nhỏ bé, thó mặt mặt tròn bầu, hai con mắt sáng, lễ phép.
Chào Tám.
Tôi chào và có phần ngạc nhiên vì trước đó không hề nghe Quỳnh có ý mượn người giúp. Và lại, cái nhà nhỏ như một ngón tay út thế này thì còn chỗ đâu cho một người nữa.
Tám ở dưới cây sắn, bà Sáu xóm trông thấy em nặng nhọc nên tìm giúp em.
Dì út của Tám là bạn của bà Sáu. Quỳnh tâm tắc mấy nét về la lịch của cô gái nhỏ này. Tôi không hiểu gì ngoài mấy cái bà Sáu có bà bạn là bà út, dì của một cô bé tên là Tám.
Đối với tôi, Tám là một người giúp việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Tôi coi Tám như một đứa em trong nhà, bởi vì công việc không có chi nhiều ngoài việc giặt giũ, nấu nướng và sắp xếp cho khỏi lụm thụm trong một căn nhà nhỏ, quá nhỏ, của hai người vừa mới lấy nhau, nên Tám có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Thỉnh thoảng, tôi thấy Tám đọc sách, có những cuốn mà đám bạn tôi ký tặng mỗi khi in xong. Nhiều lần tôi hỏi Tám có muốn đi học vào lớp đêm không? Cô gái từ chối. Suốt trong thời gian đó, tháng nào Tám cũng nhờ tôi hoặc Quỳnh mua dùng thuốc tây nhiều loại, đặc biệt là trụ sinh, nói về gửi về dưới quê vì có người nhà bị bệnh cần. Tôi còn nhớ đâu vào khoảng gần Tết ta, đầu năm 75, Tám nhờ Quỳnh mua một số lượng trụ sinh khá lớn. Nói là những dịp về quê ăn Tết mang theo lần cho bỏ công. Sau đó không bao giờ Tám quay lại. Chúng tôi không biết gì tin tức gì, mà hỏi bà Sáu thì bà cũng mù mịt, nói không biết đâu mà lần. Cậu, cô có khỏe không?
Dạ đây Tám, cô có em bé rồi. Tôi mở rộng cánh cửa cho Tám vào.
Em mang gạo lên cho cô và cậu.
Tám ngăn khi tôi cúi xuống kéo cái bọc.
Đừng, cậu để em. Trời ơi, Tám đó hả?
Cô Quỳnh. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau.
Cô có khỏe không? Em bé tên là gì cô?
Em dễ thương quá. Tám ẩm bé lên, áp áp mình vào má bé.
Trời ơi, nó giống cô cách gì?
Quỳnh hỏi. Tám lên đây hồi nào?
Em vừa mới lên. Em cứ sợ cô cậu đã đi mất tiêu rồi. Em mừng thấy cô cậu vẫn còn ở đây.
Vậy chứ Tám tưởng tụi này đi đâu? Tôi làm bộ hỏi.
Em tưởng cô cậu đã đi Mỹ. Trên này nhiều người đi Mỹ lắm mà.
Ừ, thì cũng người đi, cũng có người không. Bỗng nhiên tôi khựng lại. Tôi cảm thấy có cái gì khác lạ nơi cô gái nhỏ nhắn này. Sau ngày Sài Gòn thất thủ, nhiều gia đình không còn người giúp việc. Bà tổ trưởng dân phố trong một buổi họp nói rằng chế độ này không chấp nhận cảnh người bóc lột người, không có chủ và tớ, không còn chủ nhân và nô lệ. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, không ai được phép ngồi một tay một chỗ mà chỉ tay năm ngón, sai khiến người khác. Bà tổ trưởng nhà ở đầu xóm cũng là dân Sài Gòn, trước đây làm nghề móng tay. Quỳnh hỏi.
Tám ở trên này chơi với em bé mấy bữa được không?
Cô gái ngập ngừng.
Dạ, em cũng muốn lắm nhưng mà bà chị em làm việc ở dưới quận năm bắt em phải về với chị.
Tám nói nhỏ nhẹ.
Bà chị có Tám làm việc gì ở trong quận năm vậy?
Quỳnh hỏi lại với giọng ngạc nhiên.
Chị hai em làm chủ tịch quận. Với lại em cũng không ở trên này lâu được. Em có việc dưới quê, nghỉ lâu lúc này không được. Em sợ bị kiểm điểm lắm.
Như vậy Tám cũng là một cán bộ. Tôi biết mình hỏi một câu hỏi thừa.
Dạ, em đem gạo cho cô cậu.
Gà lúc này ngon, lúc này hiếm lắm. Chắc lâu lâu khi nào em có dịp thì mới sẽ thăm em bé. Tám nói lảng sang chuyện khác. Mà cậu vẫn đi dạy phải không?
Không, tôi đã nghỉ dạy lâu rồi.
Vậy cậu có tính làm gì không?
Chưa, bây giờ thì chưa. Nhưng có lẽ đầu tháng này tôi sẽ đi Sóc Trăng. Tôi sẽ làm việc ở một công trường gì đó.
Còn cô mà đi làm nữa thì ai coi em bé? Tôi chưa tính được, nhưng có lẽ cũng phải đi kiếm chi kiếm việc chi làm chứ, ở dưới này dưới đây ở không thế này sao có được.
Quỳnh nói. Tám đặt bé xuống nôi, lấy gạo trong bao ra chút vào Khạp.
Trời ơi, Khạp không còn một hộp gạo. Cô chưa mua gạo lấy gì mà nấu cơm?
Tám ngạc nhiên kêu lên.
Thì tôi cũng định đi chợ sáng nay đó chứ. Từ hồi cậu nghỉ dạy đâu còn mua được nhiêu yếu phẩm của cơ quan nữa đâu.
À, em thấy cô có vẻ mệt. Để em nấu cơm cho cô một bữa. Chiều em xuống chị Hai cũng được. Tám nói nhanh nhẹn. Tám làm cơm giỏi. Chỉ một loáng là đâu ra đó. Tôi biết bữa cơm đạm bạc đâu có gì phải nấu nướng lâu lắc chi. Nhưng dù sao, con bé này giỏi thật. Tôi nghĩ như vậy. Trong suốt bữa ăn, Tám ngồi dưới cơm và kể chuyện dưới quê. Hồi còn làm giúp việc nhà cho Quỳnh, Tám vẫn ăn cơm cùng lượt với chúng tôi, chứ không mâm trước mâm sau gì cả.
Em làm cán bộ mà tới chức gì vậy?
Quỳnh ngừng đùa hỏi Tám.
Ôi, không có gì đâu cô.
Tám có vẻ mắc cỡ.
Thì mấy chú, mấy bác, mấy ảnh biểu em làm sao thì làm vậy. Em biết ức giáp gì đâu.
Tôi cố tin là Tám nói thật. Cô bé chưa kịp lớn để có một suy nghĩ độc lập. Tất cả những gì Tám làm là cho mấy ảnh, mấy chú, mấy bác sắp đặt.
À, chừng nào cậu đi Sóc Trăng?
Tám vừa xới cơm cho Quỳnh vừa hỏi.
Chưa biết, có thể đầu tháng tới. Mà cậu sẽ làm gì dưới đó?
Tôi lái xe ủi đất ở dưới công trường An Biên. Tám hỏi lại với giọng ngạc nhiên.
Cậu mà lái xe ủi đất?
Ờ.
Lái xe ủi đất thì đâu có gì khó. Nhưng mà sao cậu không đi tìm cái việc gì khác ở trên này mà làm? Thiếu giống gì việc làm? Sao lại đi lái xe ủi đất?
Thôi đừng bàn chuyện đó nữa. Quỳnh cắt ngang. Tám nhất định không chịu.
Ở chơi vài bữa phải không?
Không được đâu cô.
À, mà có ai tiếng ai gõ cửa kia cô?
Tám đứng dậy bước ra phòng khách. Tôi cũng nghe như có tiếng động, như có ai bước hẳn vào trong nhà.
À, xin lỗi, ông hỏi ai?
Tôi muốn biết đây có phải là nhà ông Thắng không? Giọng một người đàn ông.
Dạ phải, mời xin mời ông ngồi.
Tám quay vào bàn ăn, không cần hỏi khách là ai, gặp tôi có chuyện gì, Tám nói.
Cậu có khách cậu à?
Ai vậy?
Quỳnh hỏi. Em không rõ.
Tôi đặt bát cơm xuống, đứng dậy bước ra. Tự nhiên cảm thấy có một cái gì nôn nao khác lạ.
Chào ông,
tôi nói với người khách lạ.
Ông là ông Thăng?
Khách hỏi.
Dạ phải, tôi là Thăng.
Tôi nhìn khách. Đó là một người đàn ông gầy ốm, khuôn mặt nhô xương, quần áo đúng là của bộ đội, màu vàng do bị nắng và mưa làm phai nhạt đi, mép áo đã sờn. Ông cầm chiếc nón cối trên tay, xoay qua xoay lại. Cả quần lẫn áo đều nhăn nhúm. Đôi dép ông mang theo, mang là một thứ nhựa trong màu vàng đục.
Tôi tên là Phú.
Khách tự giới thiệu.
Chào ông Phú.
Tôi nhắc lời chào thêm một lần nữa và vẫn chưa hiểu khách là ai.
Xin mời ông ngồi.
Tám tự động mang bình trà và rót hai ly để trên bàn. Khách đã yên chỗ. Tôi chờ đợi.
Tôi là bạn của anh Thúc.
Khách nói. Thúc là anh tôi. Năm 72,
anh thúc tôi bị thương nặng trong một trận đụng độ ở Đông Hà. Ở tổng y viện Cộng Hòa ra, anh được lệnh giải ngũ. Anh thúc ngồi xe lăn, không nói được. Muốn chuyện trò với ai phải ra dấu hoặc viết xuống mặt giấy, mà phải viết bằng tay trái, chữ lăng quăng rất khó đọc. Bạn bè đồng đội anh khá đông, nhiều người đến thăm anh, phần lớn tìm cách giúp chị và các cháu. Sau 75, con trai lớn của anh đóng lon đại úy, bị bắt đi học tập cải tạo. Thằng kế đóng lon trung úy cũng bị đưa đi trại tập trung. Anh liệt giường, thuốc men lúc có lúc không. Đôi khi có thuốc thì không đủ tiền để mua. Khi chạy vẫy được tiền thì thuốc không có. Chị Thúc vừa nuôi chồng, vừa bới xách quà ra thăm nuôi hai đứa con trai ở hai trại cách nhà sau, cách xa nhau tầng trăm cây số. Chị đầu tắc mặt tối, tất tả ngược xuôi như một bà già, mặc dù tuổi tác chị chưa đến nỗi nào như vậy. Tháng trước chị biên thư cho tôi, nói bệnh tình anh Thúc bây giờ hết thuốc chữa. Anh đau đớn lắm, cả nửa thân người tê liệt, trăn trở không được, da thịt bị tấy lên, hôi thối. Cả nhà thương anh và khổ vì anh. Anh nói anh chỉ muốn chết cho xong, không phải phiền lụy ai. Tôi có bàn với Quỳnh, có lẽ mình phải về quê một chuyến thăm anh chị Thúc. Tôi hỏi lại, anh là bạn anh Thúc? Vâng, tôi là bạn học của anh Thúc từ hồi nhỏ kia. Tôi tập kết ra Bắc năm 54. Khách nói, mắt chiếu thẳng vào mắt tôi. Hơn 20 năm tôi mới gặp lại anh ấy. Tôi vừa đi anh Thúc ở trên đường vào Sài Gòn. Chị Thúc nhờ tôi đến gặp chú. Khách đổi cách xưng hô. Cho chú hay là cô chú cố gắng thu xếp về thăm anh Thúc một lần cuối. Khách ngập ngừng. Có lẽ anh Thúc không qua khỏi. Tôi ngồi nghe lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ 72 đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh vừa bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không. Tôi nói vậy sợ không phải, nhưng mà chú nên hiểu qua là anh Thúc thế là may. Nếu mà anh không bị bán thân bắt tội nằm chờ chết trong nhà bên cạnh vợ con á, thì có lẽ anh ấy cũng nằm chờ chết trong một cái trại cải tạo nào đó ngoài Bắc. Tôi nhìn khách, không rõ lắm ý của anh ta. Anh nói như vậy là đứng từ góc độ nào đó ngó về cái sống và cái chết của anh Thúc. Bệnh tình như chỉ mảnh treo chuông, không biết đứt lúc nào mà vẫn còn may. Hóa ra có những cái tồi tệ hơn cái chết sao? Tại sao chú không đi? Khách đột ngột hỏi. Và đó là lần thứ hai trong ngày tôi nghe câu hỏi này. Tôi chưa biết trả lời sao. Tôi chưa hề quen người khách lạ này. Mặc dù tôi biết rõ chắc chắn 100% khách là cán bộ. Chiếc nón cối đã cũ, vải bị tưa ra ở mép, bộ quần áo vàng bạc màu, đôi dép nhựa trong. Khách đã có sẵn nơi anh ta tấm lá trắng mà người Sài Gòn phải dội lại khi trò chuyện. Thôi, có người em tên Quý, nó mang cấp bậc đại úy hải quân, đã đi được cổ rồi, cũng may là nó nếu nó mà kẹt lại thì coi như vô phương cứu chữa. Tôi cố hiểu ý nghĩa thật lời nói của người khách. Tôi bưng ly trà lên uống một ngụm. Khách cũng bưng ly nước lên môi. Và tôi nhìn kỹ ông ta một lần nữa. Ông khá gầy, người nhỏ thó, xương hàm bệnh ra, hai gò má hóp. Tôi thấy ông ngó chăm chăm về phía tôi. Phía có một cái kệ sách. Sau vụ gọi là tịch thu văn hóa phẩm đồi phá động và đồi trụy của chế độ cũ, tôi còn giữ lại một số sách loại khảo cứu. Thực ra đến lúc xiết nhà, những người 30 tháng 4 đồng loạt tịch thu hết. Bất cứ ấn lót nào, phẩm nào do Sài Gòn in lẫn sách của Tây Phương. Nhưng do trong nhóm này có một học sinh cũ của tôi được lại cho là một số. Những cuốn sách này tôi vừa muốn giữ lại, vừa vì tiếc nuối, vừa muốn thải đi vì thân mình còn không giữ được. Nói gì đến những cuốn sách. Kệ sách của chú hơi trống, nhưng mà chú có nhiều sách quý quá. Khách vừa nói vừa đứng dậy bước gần tới kệ, mắt dán sát vào những cái gáy sách, ngón tay rà lên từng để tựa, thỉnh thoảng dừng lại ở một cuốc. Bất thình lình, khách rút ra một quyển, lật từng trang, ngó chăm chú vào một tấm ảnh, rồi xếp sách lại, đặt vào chỗ cũ.
Anh có thích những cuốn sách này không? Tôi hỏi.
Có nhiều cuốn sách tôi thích lắm. Cuốn quyển thư điển mà những nhà văn Pháp viết bằng tiếng Pháp. Đây là quyển tôi rất cần.
Nếu anh muốn xin thì anh cứ tự nhiên.
Tôi nói. Chú cho tôi mượn được chừng bao lâu?
Anh cứ lấy hết những cuốn nào anh cần và giữ luôn cũng được.
Tôi nói rừng rưng.
Cảm ơn chú Thăng, cảm ơn chú Thăng. Trời ơi, tôi định đi trời trời kiếm mấy cuốn sách này đấy. Xin cảm ơn chú.
Phòng khách tôi vốn đã quá nhỏ, các cái kệ sách choáng hết chỗ. Có lẽ là dọn quất đi chống chừng nào chừng đỡ chừng đó, để còn có chỗ cho con nó bò quanh quẩn.
Có tiếng đứa bé khóc. Tôi nghe tiếng Quỳnh lắc lắc chiếc nôi. Tôi sực nhớ bữa cơm ăn dở chừng. Tôi nói với khách.
Gặp bữa xin anh dùng cơm với tụi này.
Cảm ơn chú. Tôi cũng đang đói đây. Đi bộ từ ga xe lửa tới đây tôi chưa kịp ăn gì.
Khách tự nhiên. Tôi xấu hổ về quên mấy khách. Tôi đứng dậy. Khách cũng đứng theo.
Em, đây là anh Phú, bạn của anh hai. Và đây là Quỳnh nhà tôi.
Tôi giới thiệu khách.
Chào cô. Nhà cô chú có căn nhà xinh xắn quá.
Không dám à. Xin chào anh.
Quỳnh ngẩng đầu lên, tay vẫn không ngừng lắc lắc chiếc nôi cho thằng bé ngủ.
Khách ngồi xuống ghế. Tám dọn bàn ăn, đặt bát đũa mới cho chúng tôi.
Hình như cô Quỳnh có ông anh là đồng chí Mười Tấn.
Khách hỏi, mắt hướng về phía Quỳnh.
Dạ phải, anh Mười Tấn là con của ông bác tôi.
Quỳnh trả lời bình thường, không hăng hái lắm.
Đồng chí Mười Tấn là người trong mặt trận, một cán bộ lãnh đạo cao cấp lắm, cô chú có biết không?
Không, tụi em đâu biết gì. Hôm trước anh có ghé thăm lần đầu, nhưng bọn em không nghe anh nói gì hết.
Quỳnh nói. Ở ngoài Hà Nội, chúng tôi thỉnh thoảng có đọc bài của đồng chí Mười Tấn. Theo tôi, đồng chí ấy là một người rất sâu sắc và rất cực đoan.
Khách cười một lúc, ngó tôi rồi tiếp.
Đồng chí Mười Tấn là một người không biết đi lui.
Cả Quỳnh và tôi bỗng rụt lại, im lặng chờ nghe khách nói.
Trung ương không đánh giá cao đồng chí Mười Tấn. Tính cực đoan quá khích của đồng chí ấy khiến nhiều khi cánh cửa của Trung ương vừa mới định mở ra, định cho chồng ý chí ấy vào, đã phải đóng lại.
Tôi không hiểu gì hết. Tôi nói, tay cầm đũa lên mời khách.
Rồi cô chú sẽ hiểu thôi. Liên hệ ruột thịt với đồng chí Mười Tấn có thể là cái may mà cũng có thể là cái rủi. Dù cô chú sống ở đâu.
Khách tiếp. Mời chú. Khách cầm đũa lên.
Khách ăn tự nhiên, ăn nhiều, món nào khách cũng khen ngon.
Chú tính bao giờ thì về quê thăm anh Thúc?
Khách ngừng đũa. Tình hình này chắc tôi phải đi ngay. Quỳnh có cháu bé chắc phải đi xe lửa không tiện. Tôi sẽ đi một mình.
Có lẽ em cũng phải đi mang con heo. Nếu chẳng may anh Thúc qua đời thì em sợ bên gia đình ấm chát.
Quỳnh quay lại nói.
Theo tôi thì cô chú nên đi về một chuyến. Nha Trang là thành phố có biển, cũng tiện đôi ba bề.
Khách nhắc nhở một câu mà tôi cho là có đầy ẩn ý.
Tôi cầm đũa tiếp khách, nhưng không cách nào núp nổi chén cơm. Chỉ trong một ngày tôi tiếp hai người, một cô bé nằm vùng, cứ cho là như vậy đi, và một ông cán bộ tập kết. Người nào cũng hỏi một câu tại sao không đi, tại sao chưa đi. Đi hay ở? Ở lại trong sự ngột ngạt, ra đi trong sự mơ hồ. Ở khắp nơi người ta gạt gẫm nhau, toàn là những người quen hoặc có quen biết chút ít gặp mình, chứ đâu có ai xa lạ. Màu áo vàng của người công an khu phố luôn luôn là một ám ảnh tôi. Tiếng gõ cửa ban đêm làm vỡ toang lòng ngực. Những giọt nước mắt của Kiệt báo tin cho tôi biết là ba cậu đã tự tử nhưng vẫn còn động lại trong trí nhớ của tôi. Đi đâu khi mà đứa bé chưa đầy một tuổi, thuốc men thiếu thốn, biển cá mênh mông, ghe thuyền như hải cát, công an đầy giấy như ruồi mồi. Hôm qua tôi nhớ gặp Tâm khô khốc thỉnh sư ở quán nước bên trái nhà bà luật sư Đại. Khi bạn gầy càng gầy hơn, hai con mắt sâu hõm, yết hầu lộ ra, những ngón tay vàng khói thuốc, nhìn tôi như nhìn vào khoảng không. Hai đứa uống với nhau ly cả nước trà để giữ lại, không, đúng hơn để đánh tan cái hậu của cà phê đã bắt đầu pha trộn cơm rang và vỏ măng cụt. Đắng nghét như cuộc đời, cuộc sống trước mặt. Nhật đã bị bắt đi mất tích. Lộc đã nằm trong trại cải tạo. Đình và Phùng phải xuống hội văn nghệ học tập, một hình thức cải tạo tại chỗ. Định thủy công lục chiến, sau ngày bị chế độ mới tống ra khỏi tổng y viện với vết thương ở chân chưa điều trị xong, cũng đã phải chống gậy đi tập trung cải tạo. Xung quanh tôi là một bầu không khí đầy những hơi gió nghi ngờ. Mặc nạ. Tại sao không đi? Trước những câu hỏi loại đó, giữa một bầu không khí ngờ vực, người ta thường phải làm bộ trả lời. Đi chi? Đi đâu? Đất nước đã hòa bình thống nhất, ở lại xây dựng tổ quốc chứ? Hoặc là tôi xuống tàu rồi mà trở lên, vì dù sao thấy quê nhà vẫn hơn. Vân vân và vân vân. Mà trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại. Tôi đã chờ trước tòa để sứ Mỹ suốt một ngày trời. Tôi đã leo lên sân thượng của một ngôi nhà bỏ trống mà người ta đồn là sẽ có máy bay trực thăng của đệ thất hạm đội đáp xuống. Tôi đã chạy quẩn như một con chuột chạy trong một cái hộp. Tôi đã làm mọi cách nhưng vô ích. Nơi nào tôi ghé vào tạc qua cũng gặp một rừng người chen chúc xô đẩy nhau, đạp lên nhau. Đó là lúc Quỳnh đi đứng nặng nề, chờ giây phút sinh nở. Giá mà Quỳnh không có cái bụng bầu, thì dễ cho tôi biết là bao nhiêu. Có lẽ chúng tôi đã xuống tàu, đã lên máy bay, đã ở một nơi nào khác, không phải ở đây, không phải ở lại đây để thở một bầu không khí lo sợ, ngột ngạt, để mà chờ đợi một điều gì không may đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Như một người mua vé phố số hồi hộp chờ đợi cái lô độc đắc là một chỗ cho một nông trường cải tạo. Giá mà không giá với hành gì hết. Ý nghĩ đó dù chỉ một thoáng qua trong óc tôi thôi, tôi cũng không đáng giá một đồng xu ten, chứ đừng nói chi một đồng bạc cắt. Sao tôi không nghĩ rằng giá mà không có tôi, có lẽ Quỳnh đã đi ra khỏi đất nước này từ lâu. Giá mà không có tôi, Quỳnh đã không xé cái tấm vé máy bay của hãng hàng không CAL ngay giữa một Sài Gòn dưới nghiêm, một Sài Gòn chênh vênh bên bờ vực của một cuộc chiến sắp hạ màn.